28, Mậu dịch y sân đoạt hoàng giới. Giới đổi y rồi vì giận mà lấy lại. 28.1, Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, giữ tỳ kheo ni, mậu dịch y, hậu sân nhuế, hoàng tự đoạt thủ, nhược sử nhân đoạt. Muội, hoàng ngã y lai, ngã bất giữ nhữ, nhữ y thuộc nhữ, ngã y thuộc ngã, giả, ni tắc kỳ, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đổi y với tỳ kheo ni khác, về sau vì sân hận nên lấy lại, hoặc bảo người khác lấy lại, và nói, em hãy trả y lại cho tôi không đổi cho em nữa, y của em thuộc về em, y của tôi thuộc về tôi, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
28.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni cùng với một tỳ kheo ni khác cùng đổi y cho nhau. Về sau vì sân hận, nên bà lấy y lại và nói rằng, em, trả y lại cho tôi không đổi y với em nữa. Y của em thuộc về em, y của tôi thuộc về tôi. Em tự lấy y của em, tôi tự lấy y của tôi. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được câu chuyện, trong ấy có những vị tri túc thiểu dục, hiềm trách bà Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni, rồi đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 28.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Cùng nhau đổi. 2. Quyết định giá cả. 3. Tương đương. 4. Có sân tâm đoạt lại. 5. Khi lấy lại vật, nắm vào tay thì phạm tội. 28.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ tỳ kheo ni mậu dịch y, nghĩa là trao đổi, đem y đổi phi y, đem phi y đổi y, đem phi y đổi phi y. Ngoài ra, có thể dùng kim, dao, chỉ, các vật nhỏ nhặt khác, thậm chí một hoàng thuốc để trao đổi nhau. Hậu sân nhuế, nghĩa là tỳ kheo ni kia sau khi trao đổi y với tỳ kheo ni khác, do tâm sân khỏe, nên hối hận việc đã trao đổi. Hoàng tự đoạt thủ, nhược sử nhân đoạt. Muội, hoàng ngã y lai, ngã bất giữ nhữ. Nhữ y thuộc nhữ, ngã y thuộc ngã. Giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Ý nghĩa đoạn này là tỳ kheo ni tự đoạt y lại hoặc bảo người khác đoạt lại và đem cất thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu đoạt mà chưa đem cất, hay lấy mà chưa rời khỏi chỗ, thì phạm tội đột kiết la. Vật xá đọa này nên đến trong chúng tăng theo đúng pháp mà xả, hoặc xả cho nhiều người, hay xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 43 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo đổi y, về sau hối hận lấy lại, cũng phạm tội xả đọa. Trong luật Tăng Kỳ quyển 37 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni ở nơi chỗ trú ngụ, bỏ tăng già lê cũ, người khác lấy rồi, về sau đoạt lại thì phạm tội xả đọa. Nếu bỏ kim, bỏ dép da cùng với những vật nhỏ mọn khác, người khác lượm lấy, về sau đoạt lại cũng phạm tội việc tỳ ni. 28.5. Tinh chế. Y này nếu đã xả trong tăng rồi mà tăng không trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Khi trả nếu có người bảo đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu tăng không trả mà thọ làm năm y hoặc làm tịnh thí hoặc sai cho người hoặc cố tình làm mất, cố ý làm hư hoặc làm y biến dạng hoặc thường xuyên sử dụng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 28.6. Kiềm chế. tỳ kheo phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 28.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi dùng lời nhu hòa nhã nhặn nói rằng: "Đại muội, hôm trước tôi cùng em trao đổi y với nhau, nhưng nay tôi hối hận, vậy xin em đổi lại y cho tôi." Tỳ kheo ni kia thông cảm tâm trạng của tỳ kheo ni này nên đổi lại y. Hoặc trường hợp có tỳ kheo ni khác bảo rằng: "Tỳ kheo ni ấy hối hận, chỉ nên đổi y lại." Hoặc tỳ kheo ni mượn y đắp kia là người không đạo lý, cho nên lấy lại. Hoặc là biết trước sẽ mất, hoặc sợ hư, hoặc người kia là người phá giới, phá kiến, hoặc phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên bị diệt tẩn, hoặc vì việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, thế nên đoạt lại nhưng không cất thì không phạm. 28.8 Tập giải. Sân khỏe là thứ phiền não thô trọng. Trước hết, khởi cấu uế phiền não sân độc, thiêu đốt tâm, sau ôm lòng sang lẫn đoạt lại. Đó không là oai nghi của người xuất gia. Như thế là tự não mình và não người khác. Kiêu mạn khinh người, không tâm hổ thẹn, không tu thân tâm. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, nhất định sẽ bị đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trải qua nhiều kiếp, thọ vô lượng thống khổ, khó được xuất ly. Người khác, nếu bị đoạt thì sinh tâm oán hận, trong đời hiện tại kết sân ác duyên. Tình bạn, nghĩa đạo, do đó mà đoạn tuyệt. Lại kết thành nhân oán cừu, đời khác sẽ làm chướng ngại cho nhau. Về quan hệ hòa bình giữa người này với người khác, nếu như không thể duy trì điều ấy, thì làm thế nào có thể tiến bước lên con đường màu nhiệm vô vi niết bàn? Chúng ta nên biết rằng, nếu hứa cho vật gì, cho người khác mà lâu ngày không cho, tức là bị ác báo trong tam đồ, huống chi đã cho mà đoạt lại, mà không bị đọa lạc ư? Chúng ta là người xuất gia tu hành, cần phải thật thận trọng điều ấy. Đừng để chỉ vì một ngọn lửa sân hận mà cả rừng công đức bồ đề bị thiêu rụi. Nguyện tất cả tỳ kheo ni khéo tự trân trọng, tự nhiếp thủ, rất trông mong, rất trông mong.